Bích Ngọc xin chào quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Các tin chính mà chúng tôi sẽ loan. Chính phủ Morrison đưa ra luật phạt tù với những người Úc bị mắc kẹt ở Ấn Độ cố gắng trở về nhà. Người dân Tasmania bắt đầu bỏ phiếu bầu cử chính quyền tiểu bang. Các đội thể thao tẩy chay mạng xã hội chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Và Việt Nam xuất hiện biến thể virus mới của Ấn Độ. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng trưởng Y tế Greg Hunt xác nhận rằng, từ thứ Hai bắt đầu lúc nửa đêm, bất kỳ ai cố gắng nhập cảnh từ Ấn Độ vào Úc có thể phải đối mặt với án tù 5 năm. Bất kỳ ai không tuân thủ đạo luật an ninh sinh học cũng có thể bị phạt 66.600 đô la, chịu án tù hoặc là cả hai. Luật này là tạm thời và có thể thay đổi vào ngày 15 tháng 5 khi lệnh cấm bay giữa Úc và Ấn Độ được dỡ bỏ. Động thái này xảy ra sau khi hai vận động viên cricket của Úc có thể trở về nhà, bất chấp lệnh cấm đi lại, bằng việc sử dụng lỗ hổng và quá cảnh tại Doha, Qatar. Các chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ đã bị tạm dừng cho đến ít nhất là ngày 15 tháng 5. Và từ thứ Hai 3 tháng 5, lệnh cấm du lịch sẽ bắt đầu áp dụng cho bất kỳ ai đã đến thăm Ấn Độ trong vòng 14 ngày trước ngày dự định đến Úc. Luật này thiết kế để ngăn người Úc trở về nhà thông qua một nước thứ ba. Tổng trưởng ngân khố George Frydenberg đã mô tả lệnh cấm di chuyển đến Ấn Độ là một biện pháp tạm thời rất quyết liệt. Đây là một hành động rất quyết liệt, nhưng nó được thiết kế để giữ an toàn cho người Úc. Đây là hành động tạm thời dựa trên các lời khuyên y tế và chính phủ sẽ xem xét lại vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Khoảng 9.000 người Úc đang mắc kẹt tại Ấn Độ, nơi đang bị đại dịch tàn phá. Nghị sĩ Tanya Plibersek của Đảng Lao động nói rằng, hoàn cảnh của người dân Úc tại Ấn Độ có liên quan trực tiếp đến những gì bà gọi là thất bại của chính phủ Scott Morrison. Lý do rất nhiều người mắc kẹt ở Ấn Độ ngày hôm nay đó là vì ông Scott Morrison đã thất bại trong việc kiểm soát biên giới và cách ly tại Úc, giống như cách mà ông ta đã thất bại trong quá trình triển khai vaccine vậy. Sau phiên họp ngày hôm qua thì nội các quốc gia đã để lại việc phân loại thêm những quốc gia có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 vào danh sách những việc chưa được giải quyết sau khi xếp Ấn Độ vào nhóm nguy hiểm. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Scott Morrison cho biết nội các bày tỏ tình đoàn kết với cộng đồng Ấn Độ Úc và ở nước ngoài. Hơn 9.000 người Úc ở Ấn Độ đã đăng ký muốn trở về nước, trong đó 650 người được cho là dễ bị tổn thương. Liên quan đến tình hình coronavirus, thì một chiếc máy bay chở một du khách từ Cook Island đã không cách ly trong 14 ngày trước khi nhập cảnh New Zealand và đã hạ cánh xuống Perth từ Auckland. Air New Zealand cho biết đây là một lỗ hổng tiềm ẩn của việc cho phép đi lại tự do giữa Úc và New Zealand, hay còn gọi là Trans-Tasman. Hành khách đã lên chuyến bay New Zealand 175 và không đủ điều kiện để nhập cảnh vào Úc mà không cách ly. Các nhà chức trách y tế Tây Úc cho biết, người phụ nữ này hiện đang được cách ly trong một khách sạn kiểm dịch ở Perth và sẽ phải làm xét nghiệm kiểm tra coronavirus. Liên quan đến cuộc bầu cử tiểu bang Tasmania, những người nhập cư và những người tị nạn là những cử tri đầu tiên tham gia cuộc bầu cử ở Tasmania ngày hôm nay, 1 tháng 5, với hy vọng chứng kiến những cải thiện trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Chiến dịch của đảng Tự do tập trung vào việc xử lý khủng hoảng COVID-19, trong khi phe đối lập hướng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn của tiểu bang và tình trạng thiếu nhà ở giá cả phải chăng. Melites Fades đến từ Andrea và là lãnh đạo của cộng đồng nói tiếng Tagrinya ở Hobart. Ông nói rằng có rất nhiều người phấn khích khi được bỏ phiếu lần đầu tiên. Cộng đồng người Eritrean ở Hobart đến từ các quốc gia khác nhau, như là Ai Cập, Kenya, Ethiopia, Sudan. Hầu hết họ đều ở trong các trại tị nạn một thời gian dài. Trong các trại tị nạn thì họ không có cơ hội được bỏ phiếu vì họ là người tị nạn mà. Do đó bây giờ là một trải nghiệm mới. Việc bỏ phiếu rất quan trọng với họ. Lãnh đạo của đảng lao động Rebecca White nói rằng sức khỏe và nhà ở là những vấn đề quan trọng nhất đối với người dân Tasmania. Đó là những gì mà mọi người đang nói về thất bại của chính phủ tự do sau 7 năm qua. Có rất nhiều người đã bị bỏ lại phía sau. Danh sách chờ đợi đã bị thổi bay, cho dù đó là sức khỏe hay là nhà ở. Có quá nhiều người sống ở Tasmania bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm việc làm. Họ muốn ai đó sẽ làm điều gì để thay đổi, và chính phủ lao động với ghế đa số sẽ làm. Còn lãnh đạo của đảng xanh là Cathy O'Connor nói rằng bà hy vọng có một kết quả tốt hơn cho đảng xanh. Chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch mạnh mẽ, xuất sắc, với nhiều năng lượng. Chúng tôi có một câu chuyện tuyệt vời, cái chính sách thực sự mạnh mẽ và những người trẻ tuổi tuyệt vời trong đảng xanh. Vì vậy, tôi hy vọng hôm nay họ sẽ có kết quả tốt hơn lần trước. Thủ hiến của tiểu bang Peter Goodwin nói rằng ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng nếu ông không được bầu lại cho nhiệm kỳ tiếp theo. Chuyển qua phần tin thế giới. Trong khi đó, tại Ấn Độ, các ca nhiễm coronavirus mới tiếp tục xuất hiện, thúc đẩy quân đội mở thêm các bệnh viện trong nỗ lực kiểm soát cuộc khủng hoảng y tế của đất nước. Số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy có 3.498 trường hợp tử vong và hơn 380.000 trường hợp nhiễm bệnh mới trong những ngày qua. Người dân Ấn Độ đã sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin với những lời cầu xin tuyệt vọng có thêm thuốc, oxy và các phòng khám trong khu hồi sức đặc biệt. Một người dân Ấn Độ là Renu Singh cho biết cô đang vật lộn để tìm oxy cho người bệnh trong gia đình mình. Tất cả đều là số điện thoại giả được lan truyền trên trang mạng xã hội để xin dưỡng khí oxy. Chúng tôi đã thử những số này từ hôm qua, nhưng không thể nói chuyện với ai cả. Chúng tôi cũng đã hỏi các cơ quan khí đốt quanh đây, đợi hàng giờ đồng hồ, nhưng vẫn không được và không thể biết lấy oxy ở bất cứ đâu. Bằng đường hàng không, hỏa xa và đường bộ, Ấn Độ đang cố gắng chuyển lượng lớn oxy y tế đến thủ đô New Delhi và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Vấn đề chính tại Ấn Độ là oxy y tế không đến được giường bệnh kịp thời. Sự chậm trễ này là kết quả của việc các đơn vị sản xuất nằm rải rác, mạng lưới phân bố trải dài và quy hoạch y tế tồi tệ. Còn tại Hoa Kỳ thì nước này đã vượt qua mốc 100 triệu người được tiêm chủng đầy đủ COVID-19. Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, ông Anthony Fauci, đã khuyến khích mọi người hãy tiêm liều vaccine thứ hai, vì việc này sẽ giảm nguy cơ nhiễm trùng và tăng cường khả năng miễn dịch chống lại virus. Jeff Giant là điều phối viên COVID-19 của Tòa Bạch Ốc cho biết, gần 40% tổng số người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ.
That's 100 million Americans with a sense of relief and peace of mind.
Đó là 100 triệu người Mỹ. Giờ đây họ có cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm. Họ biết rằng sau một năm dài vất vả, họ đã được bảo vệ khỏi virus. Họ hiểu quyết định của việc chủng ngừa không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn bảo vệ cho gia đình của họ, bạn bè và cộng đồng. Việc này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một tuyên bố về việc hạn chế đi lại đối với Ấn Độ, ngăn cản hầu hết những người không phải là công dân nhập cảnh vào nước này. Các hạn chế mới có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5, cấm hầu hết những người không phải là công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này. Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington vẫn chưa đưa ra bình luận về biện pháp mới của ông Biden. Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ áp đặt các hạn chế đi lại mới với Ấn Độ dựa trên khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, gọi tắt là CDC. Chính quyền của ông Biden cũng đưa thêm lý do là số ca COVID-19 ở Ấn Độ chiếm 1/3 tổng số ca mới trên toàn cầu và cần các biện pháp chủ động để bảo vệ sức khỏe cộng đồng của đất nước trước những người nhập cảnh vào Mỹ từ Ấn Độ. Mỹ hiện vẫn là nước có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất trên thế giới, với hơn 33 triệu ca bệnh và hơn 590.000 trường hợp qua đời vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Ấn Độ đã liên tiếp lập kỷ lục thế giới về số ca COVID-19 mới theo ngày trong hơn tuần qua. Quay trở về Úc, Thủ tướng Scott Morrison đã thừa nhận hệ thống của ông đã thất bại trong việc bảo vệ cho bà Brittany Higgins khỏi việc bị lạm dụng sau cuộc họp của họ vào hôm qua thứ Sáu 30 tháng 4. Bà Higgins, một cựu nhân viên của đảng Tự Do, đã gặp ông Thủ tướng Morrison lần đầu tiên kể từ khi công khai cáo buộc bà bị cưỡng hiếp bởi một đồng nghiệp bên trong tòa nhà Quốc hội. Trong một tuyên bố, ông Morrison cho biết ông đánh giá cao những ý kiến đóng góp của bà Higgins liên quan đến những cải tổ trong văn hóa nghị viện và tình trạng ngược đãi phụ nữ. Tin thể thao, cơ quan quản lý bóng đá FIFA đã tham gia một cuộc tẩy chay trực tuyến vào cuối tuần này, kêu gọi hành động từ các công ty mạng xã hội dập tắt tình trạng lạm dụng, phân biệt chủng tộc trên các trang mạng xã hội của họ. nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã phải đối mặt với sự kỳ thị trong những tháng gần đây từ các tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Hoàng tử William, UEFA, Hiệp hội bóng đá Anh, Premier League, các câu lạc bộ cricket và bóng bầu dục Anh, Hiệp hội quần vợt sân cỏ của Anh cũng tham gia chiến dịch tẩy chay này. Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh là Troy Deeney nói với đài BBC, việc tẩy chay là một bước tiến lớn. Tôi nghĩ trong một thời gian dài, chúng ta đã nói về tác động của mạng xã hội đối với thế hệ trẻ, cũng như sức khỏe tâm thần. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không tạo áp lực lên các công ty, yêu cầu họ chịu trách nhiệm về những điều không nên nói với cầu thủ bóng đá và với những người bình thường hàng ngày, việc tẩy chay có thể cho mọi người một góc nhìn về cuộc sống sẽ như thế nào nếu như không có một lượng lớn các ngôi sao thể thao trên mạng xã hội. Chuyển qua tin Việt Nam. Theo Bộ Y tế, diễn biến gia tăng các ca liên quan đến ca bệnh tại Hà Nam cho thấy dịch bệnh tại Việt Nam có tốc độ lây nhiễm nhanh, mức độ tấn công nhanh chóng. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 11 ca nhập cảnh được cách ly. Tại Quảng Trị 1 ca, Sài Gòn 2 ca, Tây Ninh có 1 ca, Sóc Trăng có 2 ca nhiễm mới, Bà Rịa Vũng Tàu 5 ca nhiễm mới và 7 ca lây nhiễm trong nước tại Hưng Yên, Hà Nội và Hà Nam. Cùng ngày, Bộ Y tế thông báo ghi nhận các bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam nhiễm chủng virus đang gây dịch ở Ấn Độ. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả chuyên gia Ấn Độ và một bệnh nhân là nhân viên làm việc tại khách sạn Yên Bái làm xét nghiệm giải trình tự gen. Kết quả cho thấy, tất cả mẫu xét nghiệm của các chuyên gia Ấn Độ và nhân viên khách sạn thuộc biến thể hiện đang lưu hành và gây bệnh tại Ấn Độ. Xác nhận của Bộ Y tế về loại virus biến thể đang giết chết hàng ngàn người và làm lây nhiễm hàng trăm ngàn người mỗi ngày ở Ấn Độ dấy lên lo lắng về nguy cơ xảy ra làn sóng dịch thứ tư tại Việt Nam, nhất là khi người dân trên cả nước đang vô tư tụ tập vui chơi trong dịp nghỉ kéo dài 4 ngày. Sau đây là dự báo thời tiết vào ngày mai, Chủ nhật 2 tháng 5. Tại Perth, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Adelaide, trời nắng, buổi trưa cao nhất 21 độ. Melbourne, có thể mưa, cao nhất 24 độ. Hobart, có một vài cơn mưa vào chiều tối, 21 độ vào buổi trưa. Canberra, sáng sớm có sương mù, cao nhất 21 độ. Wollongong cũng có sương mù, cao nhất 23 độ. Sydney, mây một vài nơi, cao nhất 24 độ. Newcastle, mây rải rác một số nơi, buổi trưa 25 độ. Brisbane có một vài cơn mưa, cao nhất buổi trưa 24 độ. Cairns có một vài cơn mưa, cao nhất 29 độ. Và tại Darwin, trời nắng, cao nhất 34 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự giờ đầu tiên của Ban Việt ngữ. Chúng tôi gửi đến quý vị các tin chính sau đây. Chính phủ Morrison đưa ra luật phạt tù với những người Úc bị mắc kẹt ở Ấn Độ cố gắng trở về nhà. Người dân Tasmania bắt đầu bỏ phiếu bầu cử chính quyền tiểu bang. Các đội thể thao tham gia tẩy chay mạng xã hội chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Và Việt Nam xuất hiện biến thể virus mới của Ấn Độ.